ta hôm qua đã nói xong về cả cái phần bát chánh đạo rồi. Vậy coi như còn lại đoạn cuối xin đọc nốt. Hãy còn hữu dư chứ không phải là hay còn. Về cái kết quả của cái việc tu tứ niệm xứ, muộn thì 7 năm. Muộn thì 7 năm nghĩa là thế nào? Thì 7 năm nghĩa là người nào kém được lắm, kém nhất ấy, thì là 7 năm thì coi như là được kết quả. Và thật ra ấy, là ngay giờ phút mình đang tu, mình niệm một niệm là mình được tỉnh ra một niệm, mình tu một giờ là mình được tỉnh ra một giờ. Mà bây giờ để cho nó thành tựu được cái trí tuệ thì đây người nào kém nhất là chỉ cần tu 7 năm. Thế mà làm sao thầy 30-40 năm nay mà thầy chẳng thành cái gì cả? Để nhờ hộ cho thầy đi. Ở đây dặn dò chúng ta là phải tinh cần, chuyên có một việc này thôi, mà tinh cần chỉ là một việc này thôi, mà làm một cách chuyên nhất, chuyên tâm. Thì đây Phật bảo đảm là người kém như chúng ta đã cũng chỉ cần 7 năm thôi. Còn nếu mà đa mang, cái tâm cứ loạn việc nọ, việc kia, làm việc này, việc khác, thì dĩ nhiên là không đến kết quả.
Kính bạch thầy, kết quả ở đây có nghĩa là chứng A-la-hán hả thầy?
Ở đây nói là được, sẽ được chánh trí ngay trong hiện tại. Còn hữu dư tức là hãy còn cái thân này, các đây là nói theo kiểu tiểu thừa, thì nếu mà nhập niết bàn, bỏ cái thân này mà nhập niết bàn ấy, thì gọi là vô dư, nói theo kiểu tiểu thừa. Chứ còn đại thừa mình thì cái nghĩa nó khác. Còn kiểu theo kiểu tiểu thừa đó thì khi còn cái thân này ấy, thì gọi là hãy còn hữu dư, nghĩa là còn cái dư sót lại cái khổ báo, cái tội báo của kiếp trước. Thế gọi là hãy còn hữu dư, nghĩa là hãy còn thân. Đó, thì các vị hãy còn thân, các vị ở cõi này thì hạng bét ấy, cũng được quả bất hoàn. Bất hoàn tức là A-la-hán. Đây ngài chưa nói đến A-la-hán, nhưng mà cũng được A-la-hán. Vị nào mà kém nhất thì 7 năm chứng chánh trí ngay trong hiện tại, chứ không phải là nói quả A-la-hán, nhưng mà được cái trí tuệ chân chánh ngay trong hiện tại. Còn vị nào mà trung căn ấy, thì từ 1 đến 6 năm. Còn những vị thượng căn ấy, thì chỉ cần 7 tháng. Diệu Thiện nó cười, nó không tin Phật à? Dài mà còn nói láo hả? Sao nó cười? Nó tự cho nó là cái hạng chắc chưa phải là chưa phải thuộc về hạ căn đâu. Mà chắc phải người ta bảo cái gì 25 độ kém zero
mà.
Thế cho nên nó ngồi nó cười. Đây là con đường thanh tịnh độc nhất. Đó. Cái nào là con đường thanh tịnh? Con đường thanh tịnh thì chúng ta hiểu như là sao lại bảo là độc nhất tịnh giới, là con đường độc nhất thanh tịnh. Vậy những các pháp môn kia không thanh tịnh à? Cũng như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh nhiều kinh hay lắm, nhưng mà ban đầu ấy, thì phải học ABC trước, có phải không?
Yeah.
Bây giờ các con chưa học ABC, chưa biết đánh vần, chưa giáp câu thì có nhận được, thì có học được Hoa Nghiêm mới Bát Nhã không?
Yeah.
Thế cho nên cái kinh tứ niệm xứ này nó cũng như ABC, bài học ABC ở trong đạo Phật. Nếu rời cái ABC ra thì chả đọc được sách. Thế thì bây giờ tứ niệm xứ cũng thế. Nếu các con rời cái tứ niệm xứ này, không có cái trí tuệ tứ niệm xứ, thì các con đọc A Hàm, đọc cái gì? Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa, kinh gì chăng nữa, các con cũng chỉ nắm được những cái hoa hòe, hoa sói bên ngoài, chứ cái cốt lõi là không có. Cái cốt lõi là ở chỗ giác tỉnh được thân mình là không thật và vạn pháp là không thật. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó là cái cốt lõi. Cho nên là cái nền thang, cái then chốt, rồi thì trang nghiêm các thứ khác tùy ý. Chứ cái then chốt của đạo Phật. Cho nên cái tứ niệm xứ đây Phật gọi là độc nhất, bởi vì hoa nghiêm không thể không có tứ niệm xứ được. Tứ niệm xứ cũng như ABC, cũng như là lập câu làm câu. Nếu không có tứ niệm xứ thì kinh Hoa Nghiêm đẹp ở đâu không biết, chớ mà cái cốt lõi không có. Thế cho nên kinh gì chăng nữa cũng phải lấy cái nền tảng này. Cho nên đây Phật nói là độc nhất, bởi vì không có kinh nào mà không có cái giáo lý tứ niệm xứ. Kinh nào cũng xây dựng từ cái giáo lý này mà lên, cho chúng ta tỉnh rằng thân này là cái giả. Học kinh Đại Thừa để biết đến cái thật, nhưng nếu không phân biệt được cái giả, không bỏ được cái giả, thì làm sao mà vào được cái thật. Cho nên Phật gọi là con đường độc nhất thành tịnh. Phiền não chưa hoàn toàn hết. Nếu hoàn toàn hết thì là vô lậu, là chứng A-la-hán. Còn đây, bởi vì chưa chứng A-la-hán, chưa hoàn toàn được, cho nên mới chứng A-na-hán. A-na-hán gọi là bất hoàn, tức là không trở lại cõi dục giới nữa, nhưng mà vẫn còn ở trong ba cõi, tức là vẫn còn coi như là chưa hoàn toàn. Tuy không trở lại cõi dục giới nữa mà thôi, chứ cũng chưa hẳn là đã ra khỏi cái ba cõi, tức là cái cảnh giới của luân hồi. Tuy thế nhưng các ngài không lui sụt nữa, không trở lại cái cảnh giới của cõi dục giới nữa, không có lui sụt nữa, nhưng chỉ còn đợi thời gian để mà chứng A-la-hán thì vĩnh viễn giải thoát.